Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình kinh tế tài chính chuyên nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Market Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý khán giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston giờ phút này thì bầu trời âm u. Mặc dù ngày hôm qua vào buổi tối đã có những trận mưa rất là lớn, mưa đá. Thời tiết sáng nay tự nhiên gió thổi rất là mạnh. Tuy rằng nhiệt độ chỉ có 70 độ mà thôi, nhưng mà ra ngoài giờ phút này thì cũng có cảm giác như là hơi là lạnh, cần có một cái áo khoác nhẹ Nam Phương.
Dạ vâng, ở Dallas gần qua tháng 5 rồi mà vẫn còn phải mặc áo khoác, phải không giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết ở đây rất là trong trẻo, rất là phong quần, rất là đẹp thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Trước hết thì như thường lệ chúng ta vẫn luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán, xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán thì cuối tuần này khởi dậy rất là tốt. Cái điều mà mọi người mong mỏi từ lâu là có nghĩa là Dow Jones 30 sẽ vượt qua khỏi cái mức 34.000. Đã lâu lắm rồi, gần như 6 tháng đã vượt ra được một lần rồi trở lại xuống 32-33, rồi bây giờ lần đầu tiên bây giờ trở lại 34.100 điểm. Trong khi đó S&P 500 là 4.170 điểm, còn Nasdaq là 12.226 điểm. Giá dầu thô tụt xuống 77 đô la, mặc dầu khối OPEC họ đang muốn nâng cái giá cao lên, và những công ty về dầu hỏa mặc dầu vẫn có cái lợi tức lợi nhuận mạnh, nhưng mà cái gọi là cái lợi nhuận lại thấp hơn cái mức họ mong muốn. Giá vàng ở dưới mức rất là cao, ở những chỗ là 2.000 đô la một ounce vàng, tức nghĩa là một ounce vàng thì nhiều hơn một lượng vàng của Việt Nam thôi. Thì tại hiện tại đó thì cái tình trạng nạn lạm phát nó đã xuống dưới 4.2% rồi, tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên năm hiện tại đó thì gọi là lương phạm mà những công ty họ thu mượn đó, họ cung tiền thêm gia tăng thêm 1.2%, có nghĩa là nó tạo áp lực cho hàng ngành khác. Hai điều nó đi ngược với nhau là lương phạm ở ngoài những kỹ nghệ đó gia tăng 1.2%, họ thu mượn nhiều hơn, nhưng mà gọi là GDP của Hoa Kỳ nhỉ dần thay vì thì trước là 2.6% GDP gia tăng, bây giờ xuống 1.1%. Thành ra hai cái điều này nó đi ngược với nhau, nó làm cho rất là mâu thuẫn, có nghĩa là tuần tới Fed sẽ quyết định gia tăng tiền lãi hay không, khó biết được là Fed sẽ gia tăng 0.25% nữa hay không, hay là có thể ngừng lại. Cái điều này khó biết vì là cái động thái, một trong hai động thái đó đều có thể được cả. Thế nên chúng ta sẽ chờ đợi thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta bắt đầu đặt những cái câu hỏi khi giáo sư. Hiện nay thì chúng ta biết rằng là có rất là nhiều nước đã hâm he rằng là hất cảnh cái đồng đô la của Hoa Kỳ trong cái giao dịch quốc tế, chẳng hạn như là nước Trung Cộng, nước Nga, nước Brazil chẳng hạn. Và một số các nước khác cũng đang đẩy mạnh trao đổi thương mại bằng các đồng tiền quốc gia của chính nước họ. Thì điều này có nghĩa là họ cũng muốn đưa đến cái việc gọi là phi đô la hóa nữa. Thì cái câu hỏi được đặt ra là thưa giáo sư, chúng ta cũng muốn biết rằng là cái đồng đô la vươn lên trở thành cái đồng tiền toàn cầu từ khi lúc nào và những cái thăng trầm của cái đồng đô la, thưa giáo sư.
Vâng, cái đề tài này nó rất là sâu rộng và nó gọi là trên tất cả mạng như là truyền thông thế giới họ đều nóng bỏng rất là nhiều cái đề tài này, nhất là trong mấy tuần này hay là tháng này. Bây giờ tôi xin đưa lại cái hiện trình một cái diễn cảnh về cái lịch sử của đồng tiền của loài người và từ đó dẫn đến đồng đô la. Như quý vị biết đó, là con người từ ngày mà gọi là tiền sử đó, khi thời mà ăn lông ở lỗ trong hang đó, thì họ săn bắn, họ trồng trọt cái gì đó, họ tự lực tự cường, mỗi một nhóm người trong hang động, rồi sau đó họ tự thiết thành một bộ lạc. Và những bộ lạc sau đó họ bắt đầu họ liên hệ với nhau những bộ lạc khác, thì họ thấy rằng tôi săn bắn giỏi, nhưng mà người kia trồng trọt giỏi thì trao đổi thịt để mà rau cải, rồi hay là sau đó nữa là quần áo hay này nọ, những cái đồ để che thân này nọ đó, thì họ trao đổi với nhau, đó là bắt đầu sự giao thương. Nhưng mà họ cũng biết rõ rằng cái sự giao thương này không cân bằng, người này cảm thấy là một bó thịt, một bịch thịt so với 3-4 bó rau nó không cân bằng. Thì họ bắt đầu, khi mà những cái bộ lạc này họ gom hợp lại, họ trở thành một quốc gia nhỏ, thì từ đó họ có thể hệ thống để mà tiền tệ, một cái hệ thống để mà dùng cái trung gian để mà giao dịch với nhau. Thì cái hệ thống tiền tệ của những quốc gia nhỏ hay là quốc gia lớn sau này thành lập nó, họ giao dịch với nhau thì họ lại thấy cũng không biết là đâu là cân bằng, đâu là căn bản cân bằng, thì gọi họ đặt vàng. Vàng là một kim khí rất là hiếm có, là cái căn bản để mà khi quốc gia nào đó cái đồng tiền của họ đó mà có trị giá bao nhiêu là được, là đặt thêm căn bản khả năng sản xuất, cái tổng sản lượng của quốc gia đó, tức là GDP của quốc gia đó. Mặc dù hồi đó họ không biết định nghĩa GDP như thế nào, nhưng mà họ đặt thêm căn bản là nó giá trị bao nhiêu vàng, và họ chỉ giữ có khả năng giữ vàng thì biến động tiền giá trị đó. Thì đó là cái căn bản, mà vàng là cái căn bản giao dịch cho thế giới qua cái đồng tiền trao đổi với nhau. Và nó kéo dài rất là lâu, cho tới 1870 là bắt đầu là vàng là bắt đầu là căn bản, cho tới 1944, 1870 tới 1944. Thì trong cái thời gian đó đó, Anh Quốc là một quốc gia với hải quân hùng hậu, họ gọi là đi kiếm lục địa và lãnh thổ, thành ra kinh tế họ rất mạnh. Cái đồng tiền British Pound bản Anh đó, British Pound Sterling là cái tiền đồng tiền mà thế giới dùng, là cái căn bản để giao dịch. Tuy nhiên tới 1944 đó, thì có một cái gọi là Bretton Woods Agreement, là những quốc gia cường quốc trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Gia Đa Đại, Canada đó, Western Europe và trong đó có Nhật nữa. Thì nhiều quốc gia và 1944 họ đồng ý với nhau, là họ nói rằng chấp nhận đồng đô la sau khi chiến tranh thế giới nhất thể chiến. Bây giờ trở lại một tí xíu, như chúng tôi đã trình bày đó, trước đó Anh Quốc là một phương thức sao, là cái căn bản của đồng tiền trên thế giới. Nhưng mà sau để nhất thời đại nghị thế chiến, vì Anh Quốc đó phải chống phá Đức Quốc xã hai lần để nhất thời nghị thế chiến. Sau để nghị thế chiến, Anh Quốc gần như là phá sản, gọi là bankrupt. Thành ra đồng tiền phương thức sao nó không có nghĩa gì cả. Thì đồng tiền đô la Hoa Kỳ sau để nghị thế chiến, để nhất thế chiến đã bắt đầu trỗi dậy mạnh rồi, để nghị thế chiến trở thành siêu cường quốc. Để nhất thế chiến qua trở thành cường quốc, sau để nghị thế chiến trở thành siêu cường quốc, thì họ nhìn vào cái đồng đô la là cái căn bản. Thì đó là cái sự đồng ý của Bretton Woods Agreement 1944, là đặt căn bản của đồng đô la là căn bản đồng tiền thế giới. Tuy nhiên đồng đô la vẫn phải take to the gold, có nghĩa là sao, phải chạy theo giá vàng. Thành ra Hoa Kỳ vẫn dự trữ vàng, quốc gia nào cũng dự trữ vàng, mặc dù họ đưa cái đồng hồ gia la, đồng tiền của quốc gia họ sôi nổi theo đồng la, nhưng mà lại dính líu đến vàng. Thì trong 1965 á,
là tổng thống De Gaulle. Tổng thống De Gaulle họ rất là ông rất là thị Mỹ, ông không có thích Mỹ tí nào, mặc dù Mỹ là giúp cho Pháp thoát khỏi Đức, nhưng mà họ rất thị Mỹ. Thành ra ông đưa ra cái nghị trường là ông phá đồng đô la bằng cách là ông bán hết tất cả đồng đô la để ông mua vàng, có nghĩa là đi ngược lại. Đó, thành ra phá. Thì tổng thống Nixon, một tổng thống rất giỏi về kinh tế, thì 1971 ông lại muốn đã cái chiều hướng này của Pháp, của De Gaulle, là bằng cách là ông đơn phương độc mã, ông gọi là như là chấm dứt cái thế lúa được phi mình, có nghĩa là đồng đô la không cho dính liền với vàng nữa, ông bán ô ạ vàng ra, phá giá vàng. Thành ra lúc đó là xứ Pháp gần như là dư đứng thánh đồng. Thành ra bắt đầu từ 1971 là đồng đô la không dính liếu với vàng nữa, vì Hoa Kỳ không muốn bị Pháp gọi là ảnh hưởng một cách gọi là lũng đoạn hệ thống vàng với đồng đô la. Và hai năm sau, 1973, là tất cả thế giới đều đồng ý rằng không còn giữ vàng là thân bản nữa. Thành ra vàng giữ đồng đô la trở thành là xô mà lại không dính liếu vàng nữa. Đó là cái căn bản tại sao vàng không còn là điểm chính mà đồng đô la được thế giới công nhận và đi hết tất cả cái hệ thống thương mại trên toàn cầu. Chúng ta thấy gần đây đó là khi mà Mỹ chế tài bên Nga này nọ đó, là tất cả hệ thống nó đều suy sụp, nếu đồng đô la không được vận chuyển mà qua cái hệ thống như là Swift account đó, khi mà ngoài Mỹ là loại ra Nga ra khỏi Swift thì họ không còn căn bản để mà lấy tiền đô la nữa. Gần đó là cái lịch sử của đồng tiền và đồng đô la của thế giới thì gì.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Vậy xin giáo sư có thể cho biết là những yếu tố gì làm nên đồng tiền có giá trị giao dịch và giống như là dự trữ toàn cầu thưa giáo sư?
Vâng, cái giá trị đồng tiền thì chúng ta biết rằng bây giờ mình nhìn đi một quốc gia thì có cái năng suất sản xuất về dịch vụ, về hàng hóa, về tất cả, thì mình gọi năm nay là GDP. Cái GDP của quốc gia đó có bao nhiêu thì họ đưa ra cái đồng tiền, là bằng đồng tiền là gì, chỉ tờ giấy thôi, quỹ tiền tệ liên bang của hai lần ngân hàng nhà nước họ in tiền, nhưng mà nó có giá trị là khi mà nó có dính liền đến cái năng suất của quốc gia đó, cái GDP đó. Đó là cái lý do mà tại sao đồng tiền đô la được giữ độc tôn sau đại dịch thế chiến. Sau đại dịch thế chiến, GDP của Hoa Kỳ chiếm lãnh 50% GDP của thế giới, mạnh vô cùng, và tiếp tục mạnh như vậy một thời gian rất là lâu. Đó. Thành ra cái hệ thống tiền tệ đó của Hoa Kỳ đó, hồi cách đây chừng 10 năm đó, là thế giới họ giữ trữ tiền đô la, có nghĩa là ngân hàng nhà nước đó, ngân hàng và quốc gia đó, hay là quỹ tiền tệ liên bang, họ giữ trữ đó là 73% cái dự trữ của họ là dựa trên vàng, rồi còn mấy chục phần trăm khác là dự trữ vàng qua những cái sinh thái rộng. 73% là dự trữ trên tiền đô la, còn những cái phần khác là dự trữ trên đồng tiền của những quốc gia khác, trong đó có euro này nọ. Nhưng mà gần đây đó, cái sự dự trữ đó thay vì 73% tiền đô la đó, nó xuống còn có 58% à. Mà những cái đồng tiền của những quốc gia khác đó, ví dụ như đồng tiền yen, quý vị biết là trong thời 80 đó, kinh tế của Nhật lên kinh khủng lắm, và người ta nói là Nhật có thể vượt qua Hoa Kỳ nữa, và họ dự trữ, nhưng mà cái đồng yen hiện tại đó, chỉ người ta giữ có 5% thôi. Đồng euro đó, rất là vững vàng, một khối kinh tế 27 quốc gia, lúc trước là có Anh là 28, bây giờ còn 27 á, là thì họ dự trữ có 20%, còn đồng yuan là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc là dưới 3%. Đó là lý do họ giữ, là tại vì đồng đô la vững chắc và thay đổi rất là dễ dàng, có nghĩa là muốn mua đô la mình bán đô la, mình dùng cái tiền của quốc gia địa phương của quốc gia nhà mua được đô la, bán đô la rất là dễ dàng. Nó gọi là stable, nó rất là bền vững, và nó rất là trong cái thị trường gọi là cởi mở. Cái hệ thống chính trị, hệ thống quốc gia của Hoa Kỳ nó rất là cởi mở, một quốc gia đặt trên luật pháp thay vì sự gọi là chen lấn của chính phủ trung ương hay là đảng cộng sản. Nó như vậy, thành ra người ta tin tiền đô la không phải là chỉ kinh tế của Hoa Kỳ không, mà cái hệ thống chính trị nữa thôi.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, một câu hỏi mà hồi nãy cũng đã đặt ra đó là cái đồng tiền đô la đó đã bị nhiều nước trong đó họ nói là họ muốn dùng cái đồng tiền chính của nước họ, phải nói là họ muốn chủ trương cái vấn đề là phi đô la hóa đó. Thì cái lời mà họ bắt đầu để mà sử dụng cái phi đô la hóa từ lúc nào ạ?
Vâng, thưa, nó chỉ xảy ra trong vòng chỉ có mấy tháng này thôi, ở khoảng cuối năm trước và bây giờ nó bắt đầu. Thì cái nhóm đó thì rất nhiều nhiều nhóm, nhưng cái nhóm mà có cái sức mạnh nhiều nhất nó gọi là BRICS, 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 thì đó là những quốc gia nào? Trong đó là có Trung Quốc và Ấn Độ. Thì quý vị biết Trung Quốc và Ấn Độ hai thứ đó mà gặp lại với nhau á, về kinh tế là dân số của họ tới 2.8 tỷ người, là nó lớn vô cùng. Thì trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil và Nam Phi. Đó là cái nhóm của năm quốc gia của nơi đó. Thì mình hay nhìn vào cái GDP của những quốc gia đó là như thế nào. Trung Quốc á, GDP của họ là 18.1% ngàn tỷ đô la, 18.1 trillion dollars, có nghĩa là 18.1 ngàn tỷ đô la. Mình tương phản Hoa Kỳ đó là khoảng 25.000 tỷ, thì Trung Quốc là 18.000 tỷ, 25 trillion dollars Hoa Kỳ, thì mình nhìn vào. Rồi trong đó đó, Ấn Độ đó, để tôi nhìn coi con số của Ấn Độ đó là khoảng 3.7 ngàn tỷ đô la. Và 3.7 ngàn tỷ đô la. Và Brazil là ba tay đó, mà 1.7 ngàn tỷ đô la. Và Nam Phi thì không đáng kể. Nhưng mà năm cái quốc gia này đã cộng tổng lại cái GDP của họ đó là nó lớn hơn G7, có nghĩa là G7 đó, G7 đó. Cái GDP của họ là 39 ngàn tỷ đô la, có nghĩa là 1/3 kinh tế toàn cầu. Những số quốc gia này là nắm chiếm lãnh 1/3 kinh tế toàn cầu, 39.000 tỷ đô la. Trong có G7 thì có Hoa Kỳ trong đó đó, là chỉ có 36.000 tỷ, có nghĩa là có thể kể là ngang ngửa với nhau đi. Thì những cái quốc gia này đó họ nói rằng họ không thích bị lũng đoạn bởi hay ảnh hưởng quá mạnh đồng tiền đô la, họ muốn tạo ra một cái đồng tiền riêng của họ. Mà mặc dầu Ấn với lại Trung Quốc họ có xích mích biên giới với nhau mà họ không có tin tưởng lẫn nhau, nhưng mà về kinh tế họ không muốn bị ảnh hưởng đồng đô la. Thì họ thấy rõ trong cái trường hợp chiến tranh của Nga, khi mà Nga giữ 600 tỷ đô la là dự trữ hối đoái đó, khi mà chiến tranh với Ukraine xảy ra, Hoa Kỳ phong tỏa thì mất đi liền là tức 50% cái dự trữ đó, là 300 tỷ đô la nằm trong tay Hoa Kỳ đóng băng. Có nghĩa rằng rồi hệ thống ngân hàng tết này nọ, tất cả những mậu dịch này nọ họ đều qua đồng đô la cả. Và ngay cả cái hệ thống mà mua dầu hỏa ở bên khối OPEC đó, người ta gọi cái danh từ là petrodollar đó, có nghĩa là tất cả mua bán ở bên khối OPEC là phải mua bằng dầu hỏa, mà Trung Quốc thì họ cần dầu hỏa rất là nhiều. Họ không muốn là phải tiếp tục giữ dầu hỏa, nếu mà có chiến tranh với lại Đài Loan thì họ không bị thì muốn được bị vào trong cái trường hợp đó. Tuy nhiên cái đường này nó còn dài. Cái khối này họ muốn đưa ra một cái đồng tiền riêng của khối họ, nhưng mà cộng thêm nữa cái khối những quốc gia ASEAN á, hay là Nhật Bản riêng của bẻ đó, họ cũng muốn đưa đồng tiền danh của họ lên. Rồi hỏi ASEAN cũng vậy, họ cũng muốn đưa ra một đồng tiền nữa. Mà đã cả chục năm nay rồi, những quốc gia này họ đã kêu gọi hãy dừng đồng tiền của IMF. IMF là International Monetary Fund, là một cái đồng tiền là có thể dùng, nhưng mà nó không đi đến đâu. Hiện tại cái đồng mà có thể gọi là có thể là vững chãi mà có thể thay thế đồng đô la, mặc dầu hiện tại chỉ chiếm giữ có 20% dự trữ trên thế giới so với Hoa Kỳ là 58%, là euro mà thôi. Thành ra đây là một cái chiều hướng rất là nguy hiểm, là đe dọa đồng đô la. Và về cái chiều hướng là bao nhiêu những cái quốc gia này đó, họ không muốn tùy thuộc vào Hoa Kỳ và hệ thống kinh tế tài chính trên toàn cầu nữa, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Vậy xin giáo sư có thể cho biết rằng là những cái nỗ lực mà phi đô la hóa là thành bại ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, cái chiều hướng phi đô la hóa nó vẫn tiếp tục. Mình chưa có biết thành bại hay không, thì bây giờ tôi chỉ đưa ra cái nhận xét và phán đoán của tôi, cá nhân tôi và sau khi nghiên cứu kỹ về đề tài này đó là như thế này. Như chúng ta thấy đó, là cái chiều hướng mà đô la bị mất giá đó, không phải mất giá mà mất đi ảnh hưởng trong cái dự trữ ngân hàng thế giới đó. Mặc dầu hiện tại là chỉ có chiếm 58% dự trữ của ngân hàng nhà nước thế giới đó, nhưng mà đó, cái số dự trữ đó vẫn gấp đôi, gấp trên gấp đôi khi mình tổng cộng hết tất cả hệ thống tiền tệ khác, trong đó có euro, có những nhân dân tệ, có đồng yên, đồng bảng của bảng Anh là British pound, có nghĩa là đồng đô la vẫn trên gấp đôi những đồng tiền kia cộng lại. Và đồng đô la nó sở dĩ được tín nhiệm mà khó có thể mất được ảnh hưởng mạnh, nó không phải là chỉ ảnh hưởng kinh tế mà thôi, mà hiện tại thì kinh tế của Hoa Kỳ là càng ngày càng lên vững mạnh hơn những quốc gia khác rất nhiều. Nhất là gần đây chúng ta đã thấy rằng cái chiều hướng mà bao nhiêu công ty ô ạt đổ xô vào về trở về Hoa Kỳ, điều này đã bắt đầu từ cái gọi là cái lời kêu gọi và cái chính sách của tổng thống Trump, mặc dù thời đó không có xảy ra, mà bây giờ sau khi bao nhiêu lệ, những cái luật lệ, những cái đầu tư gần như 500 tỷ đô la vào hạ tầng cơ sở, vào những cái luật lệ này nọ là trợ giúp những kỹ nghệ về Michael Nasser hay là này nọ, thì chỉ trong 2 tháng đầu của năm 23 đã trên 108 gọi là tỷ đô la được đầu tư xây cất ở bên Mỹ rồi, và nó tiếp tục như vậy. Thì căn bản của kinh tế Hoa Kỳ không phải là chạy ra ngoài nước nữa mà trở về, thì thời gian sẽ cho thấy rằng đồng đô la sẽ càng ngày càng vững hơn. Nhưng mà cái chiều hướng đi ngược lại của thế giới là vẫn tiếp tục. Những quốc gia nào họ cũng muốn đưa đồng tiền của họ lên, và nếu không được thì họ mua lên một cái đồng tiền khác. Trung Quốc với cái tham vọng của họ, họ đã muốn đưa cái đồng tiền nhân dân tệ đi lên rồi, nhưng mà không đi đến đâu. Quý vị thấy là chỉ có 3% trên thế giới người ta giữ đồng nhân dân tệ. Cái con đường một vòng bao đai, một con đường tơ lụa của Trung Quốc, đó là cái tham vọng mà Trung Quốc họ tính đến 10 năm, 15 năm, trong khi thế giới rất là hiểm trận. Và Tổng thống Trump đã vạch rõ cái bộ mặt gọi là rất là tham vọng mà thâm chín, gọi là một cái bẫy nợ của cái chương trình này. Và Tổng thống Biden lại càng cương quyết hơn, là chính phủ hạ viện thượng viện này nọ, lưỡng đảng lại ủng hộ rất mạnh với dân ý toàn quốc của Hoa Kỳ. Sau khi chiều hướng gọi là khi mà họ đưa vào cái con đường một vòng lai con đường đó, có nghĩa rằng một cái hệ thống 60+ quốc gia sẽ nằm trong cái hệ thống bẫy nợ mà để xây cất hạ tầng cơ sở phi trường này nọ, hải cảng này nọ, mà người Trung Quốc sẽ là xây ra và bẫy nợ quốc gia nhà đó, bắt buộc những quốc gia này phải dùng đồng nhân dân tệ. Đó là cái mưu đồ của họ, nhưng mà đã bị chấm dứt rồi. Thì cái chiều hướng nó ngừng lại, Trung Quốc không thành công đó, thì họ lại kêu gọi cái nhóm BRICS là Ấn Độ này nọ, thì tạo ra một cái nhóm khác. Thì cái này là một cái đe dọa rất mạnh, mà thật sự ra những cái đe dọa ngay cả đồng minh của Hoa Kỳ là Nhật Bản hay là những quốc gia khác họ cũng lo ngại. Là tại sao? Và tại vì cái ảnh hưởng đồng đô la nó quá mạnh đi. Mình hãy nhìn vào khi mà cái cuộc ngang 2008 á, mà khi mà khủng hoảng tài chính ngân hàng của Hoa Kỳ đó xảy ra, bắt đầu từ Lehman Brothers, Merrill Lynch đủ thứ hết, rồi nó chạy qua kỹ nghệ xe hơi và nó làm cho bất động sản bị mất giá. Cái tệ hại của kinh tế này nó kéo dài 8 năm trời, mà cái đó nó kéo luôn toàn cầu, cũng là từ tiền đô la. Cái cách vận hành bê bối của ngân hàng của Hoa Kỳ là subprime lending, thì sau đó có đạo luật Rothstein để mà cứu vãn và không cho nó trở lại nữa. Họ nói rằng điều đó đã làm kéo thế giới vì đồng đô la của Hoa Kỳ. Rồi họ nhìn vào trong cái thời Covid, Hoa Kỳ là ân nhân của toàn thế giới mà chế tạo ra thuốc, nhưng mà họ cũng tung tiền rất nhiều để cứu vãn kinh tế. Trên 6.000 tỷ đô la đã được tung ra để vay nợ. Mà càng vay nợ, tung tiền bao nhiêu thì những quốc gia khác như Trung Quốc lại càng mua nợ của Hoa Kỳ, mua tiêu điều. Hiện tại Trung Quốc á, mặc dù chống đối Hoa Kỳ mà là sở hữu gần như là 1.000 tỷ, có 1 trillion, có 850 tỷ đô la, gần như 1.000 tỷ đô la là tiêu điều. Tiêu điều là tại sao? Là tại vì họ giữ đồng đô la để họ mua dầu hỏa, và họ giữ đồng la là cái căn bản duy nhất họ có thể làm cho đồng nhân dân tệ thấp. họ là những quốc gia sản xuất, những quốc gia như Việt Nam hay những quốc gia nào mà muốn sản xuất nhiều, xuất cảng nhiều đó, phải giữ đồng ra để giữ cho đồng tiền của họ thấp để khi họ có thể xuất cảng. Nhưng mà trong cái khung cảnh này đó, khi mà sau khi mà Covid bình hành qua thì mượn tiền xong rồi thì lại bị nạn lạm phát, vì sau đó người ta nền kinh tế trở dậy đó là lạm phát thì qua thì lại gia tăng tiền lãi. Nhưng mà Fed gia tăng tiền lãi mà hiện tại cái xu hướng vẫn tiếp tục có thể tiếp tục gia tăng là làm cho gọi là bao nhiêu cái currency của cái đồng tiền của quốc gia họ mất giá, tiền họ đổ xô họ chạy vào Hoa Kỳ thì họ phải cho tiền lên giá, mà cho được tiền đồng tiền nhân tệ lên giá thì nó lại ảnh hưởng đến kinh tế, thành ra cũng là ảnh hưởng đến đồng tiền đô la. Thành ra họ thấy rằng bây giờ nếu mà không biệt lập, không ảnh hưởng nhiều đồng đô la thì có lẽ tốt hơn. Rồi lại cái gần đây nữa là đến khi crisis bắt đầu từ Silicon Valley, bao nhiêu nhà băng gọi là bankrupt á, rồi sau đó là Signature Bank, rồi bây giờ First Republic đang bị dàn xếp thu mua, rồi Credit Suisse ở bên Âu Châu cũng bị suy sụp, cũng bắt đầu từ Silicon Valley mà người ta lo sợ về ngân hàng. Tất cả đều cho thấy, rồi chiến tranh Nga như Ukraine cũng thấy là Mỹ có thể gọi là dùng vũ khí hóa cái đồng tiền đô la để chiến tranh. Mặc dù tôi, cá nhân tôi quan nghênh Tổng thống Biden hoàn toàn cái chương trình này, để mà thay vì dùng vũ khí hóa đồng tiền đô la là cái chuyện không tốt. Khi thế giới tin tưởng mình dùng cái đó vào như một cái vũ khí chiến tranh để mà phong tỏa quốc gia thì không tốt. Nhưng mà nếu không thì Hoa Kỳ phải tham chiến thì nó sẽ xảy ra chiến tranh quân sự. Thành ra trong cái cương vị của một nguyên thủ quốc gia, nó không phải là chọn một cái gì lý tưởng để làm mà là một cái gì mà ít hại hơn, thì trong này là dùng vũ khí quá, nhưng mà nó làm mất lòng tin. Rồi cũng trong cái trường hợp này nữa đó, là hồi xưa tới giờ đó, người ta dùng cái petrodollar đó là tất cả thế giới đều mua dầu hỏa của nhóm OPEC đó, bằng tiền đô la cả. Nhưng mà tổng thống Biden đó, cái chương trình đối ngoại của ông hoàn toàn thất bại, rất là tệ hại, làm Vương quốc Saudi là một 48 năm trời là một cái gọi là đồng minh mạnh nhất của Hoa Kỳ bảo vệ, mà Thái tử Điện Hạ hiện giờ mặc dù kia là vua nhưng mà ông là thật sự là cái người nắm quyền hết của vua cha, thì ông lại rất kỵ Biden, rất kỵ Hoa Kỳ. Thì lần đầu tiên sau 48 năm ông liên hệ với lại Trung Quốc, ông nhận là bán dầu hỏa cho Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ chứ không phải tiền đô la nữa. Đó là cái mở ngoặc rất lớn để mà phá hủy cái hệ thống petrodollar. Thật ra cái chiều hướng đó là như vậy. Tôi trả lời nó hơi dài dòng vì nó liên kê kết với nhau cái một vấn đề rất là phức tạp kinh tế chính trị toàn cầu thời kỳ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và một câu hỏi cuối cùng thì theo giáo sư, như vậy triển vọng tương lai của cái đồng đô la nó sẽ như thế nào ạ?
Tôi vẫn nghĩ rằng đồng đô la không thể thay thế được, không có một đồng tiền nào euro hay đồng nhân dân tệ chắc chắn là không. Còn một cái số tiền mà được tạo ra mới á, nó còn mấy chục năm cũng chưa thành hình. Quý vị nhìn thấy euro là một đồng tiền rất là vững chắc, đã mấy chục năm nay rồi mà vẫn giữ có 20% là dự trữ của thế giới. Thành ra những cái sự kêu gào này của những thế giới, những đồng tiền khác để mà thay thế đồng đô la, nó sẽ tiếp diễn, nó sẽ tạo áp lực. Nhưng mà muốn thay thế đồng đô la thì dân sẽ không có một cái căn bản nào, một cái hy vọng nào. Nhưng mà những cái khối như là BRICS này nó xảy ra, mà nếu mà Hoa Kỳ tiếp tục gọi là vũ khí hóa đồng đô la, chỉ trừ người một quốc gia nào không đồng ý mình dùng cái đó để phong tỏa người ta là cái điều rất là tai hại, làm mất lòng tin thì sẽ làm suy sụp đồng đô la. Nhưng mà tôi hy vọng đây là cái lần cuối cùng mà họ phải dùng đối đế thay vì chiến tranh nguyên tử đối với Nga.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý khán giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương và toàn thể quý khán giả đang nghe chương trình một cuối tuần được bình yên và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào lần tới.
Dạ vâng, xin kính chào.